Tham Thiền 81. Đại Phú Tăng: Ngươi hãy nhìn ta, nhìn kỹ ta, hơn nhiều đạo đức đấng Buddha. Chùa chiền mấy sở, năm mười cảnh, Phật tổ bị sao kịp với ta. Trực chỉ đề cương: Là thiền sư tu theo đạo Phật mà cho rằng mình hơn Phật về đạo đức, hơn Phật về sự nghiệp, cơ sở đồn điền, hơn Phật về chùa chiền, thiền viện đã xây cất, đủ thấy rõ một thiền sư giả hiệu. Thời gian nào để kiếm tiền? Thời gian nào để chỉ đạo xây cất? Thời gian nào thanh thoát để thiền định, quán chiếu tư duy? Đã xem Phật là vô trí, tự hào rằng ta đây hơn Phật, thế cho nên bá tánh mới dâng cúng cho ta tiền, vàng, đô la nhiều, ta xây cất chùa chiền, tu viện được nhiều như thế, đồn điền cơ sở được nhiều như thế, hãy nhìn ta. Đã hơn Phật mọi mặt, vai mượn hình thức đạo Phật, đầu trọc, thân mang áo cà sa, miệng ú ớ kinh điển, Phật Phật trời trời, điều đó đủ thấy thiền sư giả hiệu bước thứ hai. Nói một cách quyết định rằng, Đức Phật khi chưa xuất gia đã là người trí, sau khi xuất gia thành đạo là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy mà tại sao Phật không xin tiền phụ hoàng xây dựng chùa thiền viện nhiều cho đệ tử tu để lấy phước đức? Tại sao Phật không thương chúng sanh hậu thế, không lập chùa tạo tượng để dành cho chúng nó tu? Tại sao đệ tử Phật thời cận đại lại khôn quỷ và giỏi hơn Phật nhiều quá vậy? Tại sao và tại sao? Đáp: tại vì Phật chỉ cần bồ đề niết bàn cho mình và hy vọng cho nhiều người cũng được giác ngộ giải thoát như vậy. Các việc khác là việc của phàm phu, chứ không phải Phật không biết và không có khả năng như các thiền sư thế kỷ 19, 20, 21 tưởng. Tham Thiền 82. Ta và nó, lời than của Phật. Ta nói kinh nhằm dạy nó nghe, nào ngờ nó lại bắt ta nghe. Tuổi già 80, nghe gì nữa? 9 tiếng ngồi trân, sụm bánh chè. Trực chỉ đề cương: Kinh gọi đủ là khế kinh. Kinh là dùng văn tự ghi chép lời Phật dạy, do hàng đệ tử Phật kiết tập sau này. Thời sinh tiền, Phật chỉ nói, chứ chẳng thèm ghi. Bởi vì những gì Phật nói không phải của Phật, đó là tài sản chung của loài người, là tánh vốn có của vũ trụ thiên nhiên. Tụng kinh, đọc kinh, nghe kinh, học kinh cốt để biết, để nhớ, để ứng dụng qua đời sống thực tiễn của con người. Ứng dụng lời Phật, ý kinh, con người sẽ cởi mở, buông bỏ, gột rửa những nguyên nhân và quả khổ ràng buộc bức bách, khổ đau trong cuộc sống. Chủ đích của sự tụng kinh, học kinh là ở đó. Tụng kinh không cần thỉnh Phật nghe, Phật thuộc rồi mới nói ra, đệ tử ghi lại đó chứ. 80 tuổi rồi, từ khi viên tịch đến thế kỷ 21 này, hơn 2.000 năm rồi. Vậy mà mời Phật dự những buổi tụng kinh 8-9 tiếng đồng hồ, hãy tưởng tượng Như Lai sao chịu cho nổi. Mà Như Lai nghe để làm gì? Như Lai nghe để khen và ban phước ư? Như Lai không làm được việc đó. Tu học Phật cốt yếu là sửa mình, sửa thân, khẩu, ý. Mong chờ ở đạo Phật cái gì khác sẽ thất vọng cho đến lúc vĩnh biệt trần gian. Tham Thiền 83. Nhớ chú thợ rừng. Cảm kích thương cho chú thợ rừng, cây to gỗ quý đốn còng lưng, nhà sang tủ đẹp sa long quý, trí giả chân nhân hưởng hết trơn. Trực chỉ đề cương: Có lần quyền giác thiền sư sực nhớ rồi tự trách rằng, thời gian khá dài mình chỉ là chú thợ rừng, là người đếm bạc ngân khố. Ngô Tảo Niên Lai tích học vấn, diệt tằng thảo sớ tầm kinh luận, phân biệt danh tướng bất tri hưu, khước bị Như Lai khổ ha trách, sổ tha trân bảo hữu hà ích, nhập hải toán xa đồ tự bì, tùng lai tán đắng, giác hư hành, đa niên uổng tác, phong trần khách, chứng đạo ca. Thật vậy, dịch kinh nhiều là một việc, viết sách đạo Phật nhiều là một việc, tụng kinh nhiều là một việc. Hiểu kinh Phật hay không, đây mới là việc vô cùng quan trọng khác. Thợ rừng có khả năng đẵng gỗ liêm, gỗ gõ, gỗ gụ, gỗ trắc, gỗ cẩm, nhưng không có khả năng chuyển gỗ ra khỏi rừng. Quả hoằng lắm, chuyển khỏi rừng đôi ba cây dài lóng gỗ, nhưng mà không có khả năng xẻ cây thành gỗ ván, gỗ chuông, gỗ cột, gỗ kèo. Dù là thợ rừng giỏi đốn rừng, đẵng gỗ, hạ cây, mà chỉ là chú thợ rừng đáng cảm kích thương hại, đáng tội nghiệp mà thôi. Nhà cửa cao rộng, đồ trang trí nội thất sang trọng, người trí, bậc chân nhân không phải cực khổ, không lướt bụi, xông rừng mà được thọ hưởng thành quả. Sự bằng lòng thỏa thích ấy, đúng ra chú thợ rừng phải biết tự thọ dụng trước tiên. Tham thiền 84. Thương chú thợ rừng nhỏ. Thương ai cũng nghiệp thợ rừng, dẫn cưa dẫn đốn, dẫn còm thắt lưng, cây liêm cây cẩm khôn tìm, cưa nhiều đốn giỏi, gòn rừng gỗ thông. Trách thân cũng một thợ rừng, nhà tranh vách lá một mình vậy sao. Trách mình cũng kiếp phù du, dù cho dĩ mộng chúng sinh đồng sàng. Trách mình duyên phận bẻ bàn, thì cam phận lấy thợ rừng nhỏ nhen. Nhân tình thế thái đa đoan, biết ai tỏ nổi can trường cùng ai. Trực chỉ đề cương, tu mà không học, học liếu láo lơ tơ mơ, mạo mượn hình thức đầu trọc, áo cà sa, sắm tượng cốt nhiều, xây chùa to, đúc chuông lớn, sân hoa cây cảnh đẹp. Vậy mà, khi dạy đạo tu hành cho các Phật tử, chỉ nói quanh quẩn mấy tiếng, Phật Phật, trời trời tội tội, phước phước, cúng cúng lại lại, mà không bao giờ nói rõ lý do, chỉ bày nguyên nhân thành quả, tại sao thầy dạy các con như vậy. Học đạo, hành đạo và dạy đạo cách kiểu đó thì bổn phận thầy không thọ dụng được chút gì trong rừng hoa đầy hương sắc giác ngộ giải thoát của đạo Phật. Đương nhiên, đệ tử của bậc thầy như vậy trót đời chỉ có lễ bái ông gì. Thợ rừng nhỏ cũng vậy, vì là nhỏ, nhỏ tài, nhỏ trí, nhỏ hiểu biết, nhỏ tai nghề, cho nên cũng vào rừng, cũng đẳng đốn hạ cây, cũng còng lưng, lụng gối, mà nhà chỉ ở là vách nứa cột tre, muối dưa hẩm hút. Tại vì không hiểu biết giá trị tánh chất của cây, đốn cây tung, cây gòn, cây vong, thì làm sao có kinh tế, được thương là vậy. Tại vì chú thợ rừng nhỏ, thì phải vậy thôi. Hãy phấn đấu 18 năm sau, tay nghề khả dĩ, thêm 32 năm điêu luyện, thực tập nữa, và phải thành tâm ứng dụng văn tư tu, ông bạn ạ. Tham thiền 85. Nhà ngoại cảm. Ngoại cảm khuyên ông, ngoại cảm thêm, còn bao tử sĩ khó truy tìm, việc hồn cốt Mỹ chờ khai quật, có thể đô la tưởng thưởng công. Trực chỉ đề cương. Ngoại cảm cứ theo sự nghe biết, môn ngoại cảm đã có trên dưới 100 năm ở các nước không phải Việt Nam. Còn ở Việt Nam, chỉ có trình độ ngoại cảm cỡ cậu đồng, sát bóng. Đấy cũng là hiện tượng duyên sinh, cũng như vô vàn hiện tượng duyên sinh khác, và nó cũng được có quyền tự do như tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do hành nghề, tự do phát biểu, vân vân, như các quyền tự do khác. Tác giả bài thơ Nhà Ngoại Cảm gợi và góp ý rằng, nếu ngoại cảm thật sự linh ứng chính xác, đáng tin cậy, hiệu quả bảo đảm, thì đây là một nghề diễm phúc. Chẳng những diễm phúc cho người dân lỡ gặp biến cố không may, mà còn có thể đóng góp tạo nguồn kinh tế cho quốc gia làm giàu được. Xin góp ý cụ thể. Chính phủ đề xuất thành lập công ty ngoại cảm đăng ký hoạt động thế giới, điều kiện đơn giản như sau. giá biểu tiền tổ hợp đồng. A. Thân chủ nghèo giá... B. Thân chủ đại gia giá... C. Anh hùng tử sĩ giá... D. Ngoại quốc Japan giá... China, Iraq, Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ, Nam Phi, Nam Mỹ, Úc Châu giá... Nói chung, các nước có nhiều người chết và tùy theo mỗi nước có nhu cầu khác nhau. Xin tự giới thiệu, người sáng tác bài thơ Nhà Ngoại Cảm là thầy chùa Thiệt. Mà thầy chùa Thiệt có học Phật chánh thống thì không đồng thuận với bất cứ lời gì của Nhà Ngoại Cảm nói. Thầy chùa Thiệt có học Phật Thiệt không đồng thuận với chủ trương có linh hồn Thiệt. Thầy chùa Thiệt cũng không cần quý xương dù là xương Thiệt, mà thầy chùa Thiệt hoàn toàn đồng thuận với lập trường của Đại tá Đỗ Kiên Cường trên website Việt Thai. Thầy chùa Thiệt không thể thân cận với Nhà Ngoại Cảm vì lập trường tôn chỉ không thể gặp nhau. Phần 3. Sách Tấn. Tham Thiền 86. Rừng Thông. Rừng thông quý một màu xanh mơn mởn, lão sơn tăng an nhàn trụ chốn thâm u. Cảnh lâm xâm tịch mịch tự nhàn du, việc trần thế viễn ly, ly sanh hỷ lạc. Trực chỉ đề cương. Chiều hôm ấy, ngày mùng 5 tháng 5 Đinh Hợi, nhằm ngày tháng năm 2007, một chiều mà lần đầu tôi được ở rừng thông. Cho đến năm nay, tôi được 80 tuổi ta, tuổi Tây thì mới 79. Tôi thì thích có được 80 tuổi Tây, mà tuổi Tây thì phải 81 tuổi ta mới được. 80 tuổi Tây ta lộn lẹo. Vậy, ngày tôi đến Tây Nguyên, ở rừng thông Tây Nguyên, cũng là ngày đáng ghi nhớ của tôi lắm. 80 tuổi được ở rừng thông Tây Nguyên, thật là thích. Cảm ơn Tây Nguyên. Đấy, các huynh đệ gần xa của tôi ơi, hỡi các đệ tử gọi tôi là Như Quyển Thiền Sư ơi. Kinh điển Phật, giáo lý tục đế tôi diễn đạt rất dễ dàng. Giáo lý chân đế tôi cũng có nguồn tư duy hung hút. Vậy mà còn bàn luận tuổi Tây ta, vui cảnh này, thích cảnh nọ. Các pháp lữ thấy chưa, chưa thành Phật đều là vậy hết đấy. Trước mấy mươi năm, tôi đã có ước mong, mong ước được một chỗ ở, có núi đồi rừng suối. Tây Nguyên tôi ở hiện nay, so sánh với Trung Du hay Thượng Du Bắc Bộ, nơi lý tưởng tột cùng thích của tôi trăm phần. Ở đây chỉ được một, hai, ba. Dù vậy, tôi đã bằng lòng lắm rồi. Phật dạy, tri túc mà. Nguyễn Công Trứ có câu, tri túc tiện túc, đại túc hà thời túc, tri nhàn tiện nhàn, đại nhàn hà thời nhàn, việc trần thế viễn ly, ly sanh hỷ lạc. Đó là thoại đầu, là công án. Hãy tu tập viễn ly. Không tập viễn ly tức là không quăng bỏ gánh nặng. Ly sanh hỷ lạc, bậc thiền thứ nhất trong tứ thiền, phải ly để có an lạc và hỷ lạc. Tham Thiền 87. Sơn Khê Ngoại Cảnh. Vui thú lâm tuyền đã bấy lâu, không vinh không nhục cũng không sầu. Xa bề tủ sắc sai mùi đạo, ngán chữ công danh mến pháp màu. Bát nhã không tôn thường để dạ, niết bàn đương xứ chẳng mong cầu. Hữu vi vô chủ trò hư ảo, vạn tượng càng khôn một niệm thâu. Trực chỉ đề cương. Đi con đường đạo, đạo Phật nói riêng là người có hạt giống lành, là người đã có trồng sâu gốc rễ lành. Thiện căn của con người biểu lộ tánh tình. Thí dụ, không thích cảnh xa hoa, ưa thích cảnh núi rừng tĩnh mịch. Không ham danh lợi, không thích nếp sống quý tộc kiêu kỳ, thích đời đạm bạc, thiểu dục tri túc. Sợ tửu sắc, tránh độ bát, vân vân. Có được những đức tánh tự nhiên đó nói lên rằng người đó đã túc thực thiện căn, dễ tu, dễ học đạo, dễ hành đạo. Trên bước đường học đạo, hành đạo, những bậc đạo sư có thể nhận biết rõ người đệ tử ấy tương lai sẽ làm gì, đường đạo của người đệ tử ấy đi về đâu. Học đạo, hành đạo có hai khuynh hướng, hữu vi, vô vi. Khuynh hướng hữu vi, người học trò ấy biểu lộ qua tánh đam mê, học về nghi thức như tán đẩu, nhịp trống, tiếng kèn, giọng nam, hơi bắc, cúng vong, cúng linh, xô vàng, thí rế. Ước muốn chùa to, Phật lớn, điêu khắc tượng cốt, mỹ thuật, vân vân. Đi khuynh hướng ấy gọi là nhằm truyền bá xây dựng đạo Phật kinh tế và được sự kính trọng của nhiều người, thầy mình có đức. Khuynh hướng vô vi, những người ái mộ hệ giáo lý Bát Nhã, họ thích học, thích nghiên cứu những kinh điển liễu nghĩa đại thừa. Những kinh điển phương tiện bất liễu nghĩa, tiểu thừa, họ không ái mộ. Đi theo khuynh hướng vô vi đem lại cho hành giả kết quả thân tâm an lạc, nếm được hương vị niết bàn, hoặc ít hoặc nhiều trong cuộc sống. Tuy nhiên, phải chấp nhận dư luận của thế gian, như Đức Phật Thích Ca đã phải chịu dèm pha mai mỉa. Giác ngộ ai bì Đức Thích Ca, ta bà giáo chủ, chính ông ta, tu hành trọn kiếp nghèo sơ sát, không mái chùa tranh để dưỡng già. Tham Thiền 88. Sương lạnh Tây Nguyên. Sương lạnh ẩn trời xanh hiển hiện, sương đi đâu, lạnh chuyển về đâu, vần hồng tỏa khắp mặt cầu, nhớ sương nhớ lạnh, biết đâu mà tìm. Sương lạnh tánh, hư sanh ảo diệt, tướng lạnh hư, mà thực mới màu, thực hư, hư thực cân nhau, lấy gì làm thực, thế nào là hư. Hư và thực, danh từ đối đãi, còn vô minh, còn cái thị phi. Trực chỉ đề cương. Sương lạnh Tây Nguyên, thi nhân gợi cho thiền giả một đối tượng thiền. Thiền giả hay thiền sư, đối với họ, tất cả pháp đều là Phật pháp. Tất cả các pháp, không có pháp nào không là Phật pháp. Tại vì ta bị vô minh che lấp, như kẻ đuôi mù không thưởng thức được muôn hồng nghìn tía trước cảnh rực rỡ của xuân về. Ta buông thõng, thả lỏng theo dòng vô minh trôi nổi. Do vậy, ta ở niết bàn mà không hề thưởng thức được an vui, tiền cảnh trước mắt, tất cả đều thanh tịnh mà ta chưa hề hay biết. Bởi vì còn vô minh, còn cái thị phi. Còn vô minh là còn ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, bốn tướng sương khói ấy che lấp trời xanh. Sương lạnh Tây Nguyên, thiền giả tham và quán tánh duyên sanh của vạn pháp. Các pháp huyễn sanh, huyễn diệt, pháp này diệt, pháp kia sanh. Sương tan trời hiển hiện, ngược lại sương hiện trời như bị mất đi. Chỉ có thiền giả thấy được tánh sanh không thật sanh, cho nên diệt không thật diệt. Sương đi đâu? Sương về đâu? Lạnh từ đâu đến? Lạnh trở về đâu? Sự chuyển hóa của vũ trụ trùng trùng duyên khởi, tìm sao cho được cái bắt đầu. Từ tư duy, quán chiếu, thiền giả nhận rõ ra rằng vạn pháp giai không, duyên sanh như quyển là lẽ thật. Rồi thiền giả tập xem thường, từ xem thường mà có nhẹ nhõm, từ nhẹ nhõm mà được vui tươi, từ vui tươi mà không có tâm sầu bạch phát. Hãy tu thiền, thiền vẫn được giảng sanh cực lạc, được về cõi tịnh độ an vui. Tham Thiền 89. Nắng đẹp Tây Nguyên. Mây trắng trời xanh đẹp hết lời, trời xanh mây trắng của ta ơi, lòng ta mang mát bâng khuâng nhớ, vạn kiếp phù sinh tựa ráng mây. Trực chỉ đề cương. Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết nói về cõi Phật: tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Có nghĩa rằng do tâm người tịnh mà có cõi Phật tịnh. Muốn có cõi Phật tịnh, trước tịnh tâm mình. do đạo lý Phật dạy, suy nghiệm, ta biết rõ ra rằng, thấy trời xanh mây trắng đẹp, chính tâm trạng thi nhân lúc đó thánh thoát, nhẹ nhàng, thậm chí cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ thanh thoát, cho nên cái đẹp trở nên đẹp hết lời. Đó là ý tứ, một thoại đầu mà thiền giả nên lưu tâm. Đẹp hết lời với ai, chứ không phải với ai cũng đẹp. Biết đâu dưới nền trời xanh mây trắng ấy, có bao nhiêu người ưu tư sầu muộn, hoặc khổ hoặc không. Biết đâu có người sống trong cuộc sống mấy mươi năm mà chưa có một lần thật thấy trời mây trăng nước. Há chẳng nhớ đại thi hào Nguyễn Du đã viết: vui xuân vui khắp phương trời, buồn xuân riêng để cho người tương tư. Là một thiền giả, tránh cho mình nhìn thấy cảnh đeo sầu. Ở thi ca này, Như Quyển Thiền Sư mặc ý trách khéo, quở phạt những ai đệ tử Phật qua chữ của, có mở hoặc kép. Đệ tử Phật, một thiền sư, thiền giả mà vướng mắc vào của, nặng nề về của, thì chẳng còn thoại đầu công án nào có tác dụng xử lý nổi khối vô minh ấy. Lòng ta mang mát bâng khuâng nhớ, vạn kiếp phù sinh tở ráng mây. Thi nhân nhắn nhủ với mọi người con Phật rằng, hiện tượng hữu vi pháp vĩnh viễn tồn tại, không ai đập đổ, ném bỏ, chôn lấp nó ở đâu được. Thế cho nên, không phải sợ nó và cũng không phải cần có ý niệm diệt nó, mà chỉ cần nhớ nó là hữu vi pháp, là vô thường, là pháp sanh diệt. Ta chỉ cần diệt ý niệm sanh diệt ở lòng ta, thì ta được cái vui niết bàn tịch diệt. Chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc, kinh đại niết bàn. Tham thiền 90. Sương mù Tây Nguyên. Sương mù bao phủ am mây, núi đồi mờ ảo, cỏ cây ẩn mình, rừng thông lặng lẽ hữu tình, tư bề quạnh quẻ chỉ mình với ta. Dạo chơi trong cõi ta bà, hàng hàng lớp lớp cùng ta vui đùa. Ta bà cực lạc không xa, ung dung tự tại vào ra tự mình. Nổi trôi một kiếp phù sinh, trăm năm bạo ảnh hư vinh nhọc nhằn, lợi suy hủy dự lăng xăng, là trò ảo hóa cầm bằng chim bao. Trực chỉ đề cương. Ở Tây Nguyên, mùa đông, mùa xuân, sương mù bao phủ mịt mùng rừng núi là chuyện gần như thường ngày. Có ngày sương mù bao phủ 3 lần, thậm chí nhiều hơn thế nữa. Những lúc sương mù bao phủ là lúc rừng thông lặng lẽ, là lúc quạnh quẻ tư bề, và thời điểm ấy chỉ có ta với ta. Trước cảnh hữu tình mà tâm vô sở đắc, thiền giả chợt nhớ pháp giới nhất chân bất nhị. Rõ ra rằng mình và mọi người cùng vui ở cõi ta bà, nào có sao đâu. Ở cõi ta bà mà ung dung tự tại vào ra tự mình, vậy thì ta bà tức là cực lạc. Cho nên kinh Hoa Nghiêm Phật dạy, nếu ai muốn rõ biết 3 đời 10 phương Phật, quán chiếu tánh pháp giới, tất cả duy tâm tạo. Kinh Phật dạy là thế đó. Vậy mà cho đến nay, chẳng biết bao lâu đời kiếp chìm đắm, trôi lăn trong biển khổ sông mê, của hí trường mộng ảo, của huyễn cảnh không qua, của bát phong bào ảnh, há chẳng phải là đáng thương xót lắm ru. Thảo nào hàng thanh văn, duyên giác thường bị Như Lai quở, các ông là những người đáng thương xót. Tham thiền 91. 5 tháng. Vạn kỷ trời mây vốn hợp tan, mây trời tan hợp tháng năm tàn. Đổi thay sanh diệt nguồn cơn ấy, hỏi cái ta nào, ta của ta. Trực chỉ đề cương. Hợp tan tan hợp, thạnh suy suy thạnh, được mất mất được, sáng tối tối sáng, sanh diệt diệt sanh, vân vân. Đổi thay muôn vạn kỷ, không bao giờ tìm có một điểm dừng. vạn kỷ trời mây vốn hợp tan, là chân lý bất di bất dịch của vạn pháp hiện tượng duyên sanh như quyển. Khi ta nhìn chúng trên mặt không gian, mây trời tan hợp tháng năm tàn, nhìn bên mặt thời gian của hiện tượng sự vật cũng cùng chung số phận, vô thường, diệt sanh sanh diệt theo dòng chảy của thời gian. Hiện tượng vạn pháp thật có hay thật không? Nói không, không đúng, nói có thì sai. Ví như người mộng, cảnh mộng với họ không thể nói không. Người không mộng, nói có, nói không đều không thể nói. Thế Tôn thường dạy, vũ trụ nhân sanh hữu tình, vô tình, tìm bản chất của tự nó không có. Đó là chân lý vô ngã. Chân lý đó bao quát hết nền giáo lý của Đạo Phật. Cái ta tìm không có, hỏi cái ta nào, ta của ta. Hãy học tập thiền định chân lý, vô thường, vô ngã, vạn pháp giai không. Hãy lột kính vô minh đi, để nhận thấy báu vật nhà ta vốn có. Tham thiền 92. Đông Xuân. Sống đã không gì, chết cũng không. Trăm năm cõi tạm vấn vương lòng, gian sang vũ trụ ai là chủ. Vạn kỷ xuân tàn trở lại đông. Tiền Giang nữ sĩ Liên Hải họa: vạn hữu vô thường, có cũng không. Nước non vô ngã vấn vương lòng, công danh sự nghiệp trò mây khói. Chả trách xuân tàn lại đến đông. Trực chỉ đề cương. Phiên âm: lộ phùng kiếm khách tu đàm kiếm, vị ngộ thi nhân mạc hiến thi. Nghĩa rằng, gặp kiếm khách hãy cùng luận kiếm, chẳng thi nhân thì chớ tặng thơ.